sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 1489.
Hỡi con cưng của cha, niềm hoan lạc của trái tim cha, những lời của con thân thương và làm thỏa lòng cha hơn ca đoàn các thiên thần. Mọi kho tàng của trái tim cha đều rộng mở cho con. Con hãy lãnh nhận từ trái tim này tất cả những gì cần thiết cho con và cho toàn thế giới. Vì tình yêu của con, cha chịu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải gánh chịu. Một hành vi yêu mến tinh dòng làm đẹp lòng cha hơn ngàn lời kinh bất xứng. Một lời thở than yêu mến của con đền bồi được rất nhiều xúc phạm mà các kẻ vô thần đã phạm đến cha. Hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô hạn trước mắt cha, nhờ tình yêu lớn lao con dành cho cha. Nơi một linh hồn chỉ sống cho tình yêu cha, cha ngự trị như trên thiên đàng, cha chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. Nơi ấy, cha tìm được hạnh phúc của cha. Tai cha lắng nghe từng lời nài xin của trái tim họ, cha thường đoán trước những lời kêu xin của họ. Hỡi người con cưng yêu nhất của cha, con hãy nghỉ ngơi một lúc gần bên trái tim cha và nếm hưởng ân tình mà con sẽ được hoan hưởng trong cõi đời đời. Nhưng này con nhỏ, con vẫn chưa về đến quê hương của con. Vậy con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ ân sủng cha. Hãy chiến đấu cho nước cha trong các linh hồn. Hãy chiến đấu như một người con của vua cả. Và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu đày của con sẽ thấm thoát trôi nhanh. Nhưng đó cũng là khả năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Con nhỏ của cha ơi, cha trông đợi từ nơi con rất nhiều linh hồn sẽ tán dương lòng thương xót cha trong cõi đời đời. Hỡi con nhỏ của cha, để có thể đáp ứng lời mời gọi của cha một cách xứng đáng, con hãy lãnh nhận cha hàng ngày trong lúc hiệp lễ. Điều ấy sẽ ban sức mạnh cho con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ mặc con lẻ loi trong đau khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Con là vũng sâu khốn nạn, là hư vô đích thực. Vì thế, nếu Chúa bỏ con một mình, con sẽ sa ngã thì có lạ gì? Chúa ơi, con chỉ là một đứa bé. Vì vậy, con không thể tự mình sống được. Tuy nhiên, dù bị bỏ rơi hoàn toàn, con vẫn tín thác. Dù cảm giác của con thế nào đi nữa, con vẫn tín thác, và con đang được biến đổi hoàn toàn trong niềm tín thác. Bất kể nhiều lúc con có cảm thấy điều gì đi nữa, xin Chúa đừng giảm bớt một đau khổ nào của con, nhưng xin ban thêm sức mạnh để con có thể chịu đựng. Lạy Chúa, xin hãy xử đối với con tùy ý Chúa, chỉ xin cho con ơn được mến Chúa trong mọi biến cố hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin đừng san bớt chén đắng của con, nhưng ban sức mạnh để con có thể uống cạn. Chúa ơi, đôi khi Chúa nâng con vào vầng sáng các thị kiến, để rồi lại ném con vào bóng tối của đêm đen và vực thẳm hư vô của con. Linh hồn con cảm thấy bơ vơ giữa chốn hoang mạc. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả, con vẫn tín thác vào Chúa, vì Chúa không hề đổi thay. Các tâm trạng của con thay đổi, nhưng Chúa muôn đời vẫn thủy chung, luôn đầy lòng xót thương.
Nhật ký 1490. lạy Chúa Giêsu, nguồn sự sống, xin hãy thánh hóa con. Ôi sức mạnh của con, xin tăng sức cho con. Lạy thủ lãnh của con, xin chiến đấu dùm con. Ôi ánh sáng độc nhất của hồn con, xin soi dẫn con. Lạy tôn sư của con, xin hướng dẫn con. Con xin phó mình cho Chúa như một trẻ phó mình cho tình yêu hiền mẫu. Cho dù mọi sự đều nổi lên chống lại con, và thậm chí mặt đất cũng nẻ ra dưới chân con vẫn an bình gần bên lòng Chúa. Chúa luôn luôn là hiền mẫu dịu hiền nhất cho con, siêu vượt trên mọi người mẹ. Con sẽ hát về nỗi đau đớn của con bằng sự im lặng, và Chúa sẽ hiểu, mặc dù con không thốt nên lời.
Nhật ký 1491. Hôm nay Chúa đến thăm tôi và phán:
Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của ân sủng cha, thế là đủ.
Sau những lời ấy, Chúa cho tôi hiểu thêm về hoạt động của ân sủng người.
Nhật ký 1492. Trước giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng tôi hãy tuyệt đối đừng lưu tâm đến những lời của một chị em kia sẽ nói, vì sự ranh mãnh và ác tâm của chị ấy làm mất lòng Chúa.
Hỡi ái nữ của cha, con đừng nói với người ấy về những quan điểm cũng như ý kiến của con.
Tôi nài xin Chúa thứ tha cho linh hồn ấy về những điều làm mất lòng người, và tôi khẩn khoản xin Chúa dùng ân sủng mà nâng đỡ tôi khi chị ấy quay lại nói chuyện với tôi. Chị ấy đã hỏi han nhiều điều, và tôi đã vì tình chị em mà đáp lại, và như một bằng chứng cho thấy tôi đã thành tâm tận đáy lòng, tôi đã kể cho chị ấy một số kinh nghiệm của riêng tôi, nhưng những ý định của chị ấy hoàn toàn khác với những lời ngoài môi miệng.
Nhật ký 1493. Lạy Chúa Giêsu của con, kể từ giây phút tận tuyệt phó mình cho Chúa, con không còn nghĩ đến bản thân. Chúa có thể sử dụng con thế nào tùy ý Chúa. Con chỉ còn nghĩ đến một điều mà thôi, đó là Chúa thích gì hơn. Lạy Chúa, con phải làm gì để vui lòng Chúa? Con lắng nghe và lưu tâm tìm kiếm từng cơ hội. Có hệ gì nếu bên ngoài con có bị người ta xét đoán về việc này?
Nhật ký 1494. Ngày 15 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay, khi người chị em Chúa đã cảnh báo đến gặp tôi đã chuẩn bị trong tinh thần để đối phó. Mặc dù điều này bắt tôi trả giá rất đắt, nhưng tôi không xa rời những điều Chúa đã truyền dạy một chút nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, và chị ấy không còn nước nào để đi nữa. Trong lòng tôi thầm thỉ xin Chúa Giêsu trợ giúp. Lúc ấy tôi nghe lời này trong linh hồn:
Con đừng sợ hãi. Trong lúc này, cha đang canh giữ và trợ giúp con. Một lúc nữa thôi, cha sẽ sai hai chị em khác đến thăm con, và lúc đó, con sẽ thấy dễ dàng hơn để tiếp tục câu chuyện.
Và ngay lúc ấy, có hai chị khác bước vào, và cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng cũng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ sau.
Nhật ký 1495. Ôi, tốt đẹp biết bao khi thỉnh mời Chúa Giêsu đến giúp đỡ trong lúc chuyện trò. Tốt đẹp biết bao trong lúc bình an mà vẫn nài xin các hiện sủng. Tôi sợ nhất là thứ chuyện trò kín đáo này. Cần phải có nhiều ánh sáng của Chúa trong những lúc như thế, để nói mà sinh lợi ích cho linh hồn người ta, cũng như cho bản thân mình. Tuy Chúa sẽ đến giúp đỡ, nhưng chúng ta phải nài xin, chớ gì đừng ai quá tin tưởng vào bản thân. Nhật ký 1496. Ngày 17 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã chìm ngập trong tăm tối. Tôi không thể vươn lên với Chúa Giêsu và cảm thấy dường như đã bị ruồng bỏ. Tôi sẽ không quay lại với các thụ tạo để tìm ánh sáng, bởi vì nếu Chúa Giêsu muốn để tôi trong tối tăm, tôi biết các thụ tạo sẽ không thể soi sáng được gì. Tôi phó mình cho thánh ý Thiên Chúa và chịu đựng. Tuy nhiên, cuộc chiến càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Trong giờ kinh chiều, tôi muốn hợp lòng với các chị em qua lời cầu nguyện.
Nhật ký 1497. Khi tôi lên nhà nguyện, trong trong tư tưởng, thần trí tôi đắm chìm trong tối tăm mỗi lúc một hơn. Tất cả nỗi chán chường ập xuống trên tôi. Khi đó, tôi nghe tiếng nói của Satan.
Mày coi tất cả những gì ông Giê-xu ban cho mày đều mâu thuẫn cả. Ông ấy bảo mày lập một dòng tu, thế rồi để mày yếu bệnh. Ông ấy bảo mày bắt tay lo việc thiết lập lễ kính lòng thương xót, trong khi cả thế giới chẳng thèm ngó ngàng gì đến một lễ như thế. Tại sao mày lại cầu nguyện vì cái lễ ấy? Thật là vớ vẩn.
Linh hồn tôi vẫn im lặng. Bằng một hành vi ý chí, tôi tiếp tục cầu nguyện và không thèm đối đáp với ngụy thần tối tăm. Tuy nhiên, một tâm trạng chán sống kinh khủng ập xuống khiến tôi phải thực hiện một hành vi ý chí để chấp nhận tiếp tục sống. Và tôi lại nghe thấy tiếng của tên cám dỗ.
Ngày mai sau hiệp lễ, mày hãy xin chết đi cho rảnh. Thiên Chúa sẽ nhậm lời vì trước đây người đã nhiều lần nghe lời và đã ban cho những điều mày xin.
Tôi cứ im lặng và bằng một hành vi ý chí, tôi bắt đầu cầu nguyện, hay đúng hơn là phó mình cho Thiên Chúa. Trong lòng tôi nài xin người đừng từ bỏ tôi trong phút giây này. Lúc đó đã 11 giờ đêm, khắp nơi đều tĩnh lặng như tờ. Các chị em đã ngủ trong phòng của họ, còn linh hồn tôi một mình phải ra sức chiến đấu. Tên cám dỗ lại nhài.
Sao mày lại nhọc thân vì các linh hồn? Mày nên cầu nguyện cho bản thân mày mà thôi. Còn với các tội nhân, chúng nó sẽ trở lại, mà chẳng cần đến lời cầu nguyện của mày. Tao thấy mày lúc này đau khổ quá nhiều đấy. Tao sẽ cho mày một lời khuyên, mà hạnh phúc của mày sẽ tùy thuộc vào đó. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhất là đừng khuyên giục các tội nhân tín thác vào lòng thương xót Thiên Chúa, bởi vì chúng nó đáng bị nghiêm phạt. Còn một điều quan trọng khác nữa, mày đừng nói với các cha giải tội của mày biết, nhất là ông cha giải tội ngoại lệ và ông linh mục tại Vinius, về những điều đang xảy ra trong linh hồn mày. Tao biết mấy ông ấy, tao biết họ là ai, và vì thế tao muốn mày phải cảnh giác với họ. Mày coi, sống như một nữ tu tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người khác là đủ rồi. Tại sao lại phải đâm đầu vào quá nhiều khó khăn làm gì?
Nhật ký 1498. Tôi vẫn im lặng, và bằng một hành vi ý chí, tôi bám chặt vào Thiên Chúa. Dù vậy, một tiếng rên đã thoát ra từ trái tim tôi. Sau cùng, tên cám dỗ cũng bỏ đi. Còn tôi mệt nhoài thiếp ngủ tức thì. Đến sáng, ngay sau khi hiệp lễ, tôi đi thẳng về phòng và quỳ gối lặp lại hành vi suy phục Thánh Yêu Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giê-xu, con nài xin Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu. Xin hãy thực hiện nơi con ý muốn rất thánh của Chúa. Linh hồn con đã đắm say Thánh Yêu Chúa.
Nhật ký 1499. Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu và người phán.
Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc của lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thực với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm trác được gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. Con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay, con đã cho cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như thế. Chớ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu điều này. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu.
Nhật ký 1500. Hôm nay, tình yêu Thiên Chúa đang truyền thông từ tôi sang cho thế giới. Chắc cả người tôi được chìm ngập trong tình yêu. Tôi yêu mến và cảm nghiệm mình được mến yêu. Và với ý thức đầy đủ, tôi cảm nghiệm thấy điều ấy. Linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa, nhận thức được uy quyền cao cả của Thiên Chúa và sự hèn mọn của mình. Nhưng nhờ việc hiểu biết này, hạnh phúc của tôi được gia tăng. Điều hiểu biết ấy sống động trong linh hồn tôi, mãnh liệt và đồng thời lại rất ngọt ngào.
Nhật ký 1501. Hiện nay, ban đêm tôi rất khó ngủ vì đau đớn. Tôi đi viếng tất cả các nhà thờ và nhà nguyện, và ước gì tôi được thực hiện một hành vi tôn thờ trước thánh thể được một lúc. Khi trở về nhà nguyện của chúng tôi cầu nguyện cho một số linh mục đang cao giao và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tôi cũng cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha và Ngài xin lòng thương xót cho các tội nhân. Những đêm của tôi là như thế.
Nhật ký 1502, ngày 20 tháng Giêng năm 1938, tôi không bao giờ luồn cúi một ai. Tôi không thể chịu được sự tâng bốc, bởi vì khiêm nhượng không gì khác hơn là sự thật. Trong sự khiêm nhượng thật không có chỗ của thói luồn cúi. Mặc dù tôi coi mình rốt bét trong toàn thể tu viện, nhưng ngược lại, tôi được hưởng vinh dự là hiền thê của Chúa Kitô. Có hệ gì khi tôi thường nghe người khác bảo rằng tôi kiêu ngạo, bởi vì tôi biết phán đoán nhân loại, không phân định được những động lực trong các hành động của chúng ta.
Nhật ký 1503. Trong thời gian đầu của cuộc đời tu trì, sau 5 tập, tôi đã bắt đầu thực tập đức khiêm nhượng. Những sỉ nhục Chúa gửi đến cho tôi không đủ, và vì thế, với lòng sốt sáng thái quá của mình, tôi tự tìm kiếm thêm những dịp bị sỉ nhục. Nhưng ít lâu sau đó, Chúa Giêsu cho tôi biết khiêm nhượng chỉ là sự thật. Từ đó tôi đã thay đổi những định kiến của mình và trung thành vâng theo ánh sáng của Chúa Giêsu. Tôi biết nếu một linh hồn ở với Chúa Giêsu, Người sẽ không để cho họ bị lầm lạc.
Nhật ký 1504. Lạy Chúa, Chúa biết con từ hồi niên thiếu, con đã đi tìm thánh ý Chúa và luôn luôn thực thi khi đã nhận ra. Tâm hồn con đã quen với những soi động của Chúa Thánh Thần, đấng con vẫn trung thành. Trong giữa cái nhộn nhạo náo động nhất, con vẫn nghe được tiếng Chúa. Con luôn luôn biết điều gì đang xảy ra nơi nội tâm của mình.
Nhật ký 1505. Tôi cố gắng sống thánh, bởi vì như thế tôi sẽ trở nên hữu ích cho giáo hội. Tôi luôn luôn nỗ lực trong việc thực tập nhân đức. Tôi trung thành cố gắng theo bước Chúa Giêsu, và tôi đặt tất cả những nhân đức thường ngày như thinh lặng, ẩn khuất, những điều hầu như không được ai nhận thấy, nhưng được thực hiện với tình yêu lớn lao, vào kho tàng của giáo hội Chúa, vì lợi ích chung của các linh hồn. Trong lòng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tất cả các linh hồn. Tôi biết rất rõ, tôi không sống cho bản thân, nhưng cho toàn thể giáo hội.
Nhật ký 1506. Lạy Thiên Chúa Thượng Trí, tâm hồn con tan hòa trong niềm vui, vì Chúa đã cho con được đi sâu vào các mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa. Mọi sự đều bắt đầu bằng lòng thương xót Chúa, và kết thúc cũng bằng lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1507. Mọi ân sủng phát nguồn từ lòng thương xót, và giờ lâm tử là giờ chứa chan ơn thương xót cho chúng ta. Đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi chúng ta dù có đen đúa như bóng đêm, thì lòng thương xót Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. Chỉ cần một điều, đó là tội nhân phải mở cửa lòng, dù hé một chút cũng được, để đón nhận một tia ân sủng của lòng thương xót Chúa. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Nhưng đáng thương thay, cho linh hồn nào đóng chặt cửa trước lòng thương xót của Chúa, thậm chí cả trong giờ lâm tử, chính những linh hồn ấy đã dìm Chúa Giêsu vào nỗi bi thương tử nạn trong vườn cây dầu. Thực vậy, lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tuôn từ chính trái tim rất lân tốt Chúa Giêsu.
Nhật ký 1508, ngày 21 tháng Giêng năm 1938. Lạy Chúa Giêsu, thật hãi hùng nếu phải đau khổ mà không vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Chính Chúa ban sức mạnh cho con và luôn ở kề bên linh hồn đau khổ. Các thụ tạo sẽ từ bỏ chúng con trong đau khổ. Con lạy Chúa, Chúa luôn tín trung.
Nhật ký 1509. Thường tình khi chịu bệnh, như trường hợp Thánh Gióp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại và làm việc, thì mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa gửi bệnh tật đến, cách này hay cách khác, số thân hữu còn lại sẽ bớt dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số, họ vẫn quan tâm đến những đau khổ và mọi sự khác của chúng ta. Nhưng nếu Thiên Chúa gửi đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu trung thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. họ bớt viếng thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây thêm đau khổ cho chúng ta, thay vì an ủi. Họ trách móc chúng ta điều này điều nọ, và đây là dịp gây ra rất nhiều đau khổ. Và thế là linh hồn, cũng như Thánh Gióp, lâm vào cảnh cô thân. Nhưng may mắn thay, linh hồn sẽ không bị lẻ loi nhờ có bánh thánh Chúa Giê-xu. Sau khi tôi đã nếm chịu những đau khổ kể trên và có một đêm dài cay đắng, sáng hôm sau, khi cha tuyên úy, cha Theodore kiệu mình thánh đến cho tôi đã phải dùng ý chí kiềm nén hết sức để khỏi reo lên. Hoan hô! Xin chào người bạn thực sự duy nhất của con. Việc hiệp lễ đem lại cho tôi sức mạnh để chịu đau khổ và chiến đấu. Tôi muốn nói thêm về một điều nữa mà tôi đã từng kinh nghiệm, là khi Thiên Chúa không cho chết mà cũng chẳng để khỏe. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy, và coi đương sự như không có bệnh tật gì, khi ấy sẽ khởi đầu một chuỗi dài những khổ đau thầm lặng. Chỉ có Thiên Chúa mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh.
Nhật ký 1510. Một tối kia, khi cảm thấy quá xã rời đến độ không biết làm thế nào để trở về phòng, tôi tình cờ gặp chị phụ tá, nữ tu Serafina, đang nhờ một chị tụng sĩ đem một tin nhắn ra cổng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị phụ tá đã nói với chị kia:
"Này chị, thôi, chị không cần đi nữa, chị Faustina sẽ đi thay cho bởi vì trời đang mưa nặng hạt."
Tôi đáp: "Vâng ạ." Rồi thực thi mệnh lệnh, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả điều này. Đây chỉ là một ví dụ trong man vàn trường hợp. Đôi khi, dường như một nữ tu trợ sĩ được làm bằng đá, nhưng cũng vẫn là con người, cũng có tâm hồn và những xúc cảm.
Nhật ký 1511. Trong những lúc như thế, chính Thiên Chúa đến cứu trợ chúng ta, vì nếu không, có lẽ linh hồn không thể chịu đựng những thánh giá mà tôi chưa viết ra, mà cũng không bao giờ muốn viết ra. Nhưng nếu cảm thấy được soi động, thì tôi sẽ viết những điều ấy ra.
Nhật ký 1512. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu giữa những thống khổ, dường như người đang hấp hối trên thập giá. Chúa Giê-xu phán với tôi:
"Hỡi ái nữ của cha, con hãy thường xuyên suy ngẫm các đau khổ cha đã chịu vì con, và khi ấy, không còn đau khổ nào con chịu vì cha mà còn quá đáng đối với con nữa. Con làm hài lòng cha rất nhiều khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn bi thảm của cha. Con hãy liên kết những đau khổ nhỏ mọn của con với cuộc khổ nạn thảm thương của cha, để chúng có được giá trị vô cùng trước uy linh cha." Nhật ký 1513. Hôm nay, Chúa Giê-xu phán với tôi:
"Con thường gọi cha là tôn sư của con, điều này làm thỏa lòng cha. Nhưng hỡi môn đệ của cha, con đừng quên con là một môn sinh của vị tôn sư tự giá. Chỉ một chữ đó đã đủ cho con. Con biết những gì chứa đựng trong thánh giá."
Nhật ký 1514. Tôi đã biết sức mạnh lớn lao nhất được ẩn chứa trong sự nhẫn nhục. Tôi thấy nhẫn nhục luôn đưa đến chiến thắng, mặc dù không phải ngay lập tức, nhưng chiến thắng ấy sẽ được tỏ hiện sau nhiều năm dài. Nhẫn nhục được gắn liền với đức hiền lành.
Nhật ký 1515. Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với Chúa Giê-xu. Đây là một giờ trầu đêm. Các chị em cầu kinh trong nhà nguyện. Tôi chỉ hiệp ý với các chị bởi vì sức khỏe không cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng suốt đêm, vì không thể chợp mắt, thành ra tôi trải qua một đêm trong ngục tối với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho tôi biết về những cực hình người đã phải chịu ở đó. Thế gian sẽ biết những điều đó trong ngày phán xét.
Nhật ký 1516. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh hồn biết rằng, cha đang ban phát lòng thương xót của cha như sự che chở cho họ. Chính cha đang tranh đấu vì họ và phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa Cha. Nhật ký 1517. Hỡi ái nữ của cha, con hãy công bố rằng đại lễ kính lòng thương xót cha đã phát xuất từ thâm tâm cha, cốt để ủi an toàn thế giới.
Nhật ký 1518. Lạy Chúa Giêsu là sự bình an và nghỉ ngơi của con. Con van xin Chúa ban ánh sáng cho người chị em ấy, để chị có thể được biến đổi từ nội tâm. Xin Chúa nâng đỡ chị ấy một cách mạnh mẽ, bằng ơn Thánh Chúa, để chị ấy cũng đạt đến sự trọn lành.
Nhật ký 1519. Hôm nay trước giờ hiệp lễ, Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, hôm nay con hãy nói rõ với bề trên của con, mẹ Irene, về lòng thương xót của cha, bởi vì trong tất cả các bề trên, mẹ ấy đã dự phần nhiều nhất vào việc cao trao lòng thương xót cha.
Quả thực, chiều nay mẹ bề trên đã đến, và mẹ con chúng tôi đã trao đổi với nhau về công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ cho tôi biết các bức hình in ra cũng chưa đẹp mà bán cũng không chạy lắm. Mẹ nói,
riêng tôi đã nhận một số khá nhiều và đang phân phát ở bất cứ nơi nào có thể, và cố hết sức để truyền bá công cuộc của lòng thương xót Chúa.
Khi mẹ đi khỏi, Chúa cho tôi biết rằng linh hồn ấy rất đẹp lòng người.
Nhật ký 1520, hôm nay Chúa phán với tôi.
Cha đã mở rộng trái tim cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được vững vàng trong đàng lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của cha trong giờ lâm tử.
Nhật ký 1521. Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha, như vậy con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng, các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha, và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài giao giảng.
Nhật ký 1522, đời sống cộng đoàn tự nó đã khó khăn, nhưng để sống hòa hợp được với những người kiêu căng lại còn khó khăn gấp đôi. Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin sâu xa để luôn luôn có thể nhìn thấy nơi mỗi chị em hình ảnh thánh thiện của Chúa đã được ghi khắc trong linh hồn họ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi, như đóa sen trong đầm lầy. Xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.